Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19h30 phút tối thứ Bảy, phát lại 7h30 phút sáng Chủ nhật. Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang ở thời điểm quyết liệt của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Số ca dương tính tại các ổ dịch thuộc các khu công nghiệp vẫn chưa dừng lại. Cuộc sống của công nhân, người dân trên toàn tỉnh đang bị xáo trộn bởi dịch bệnh. Ở hơn lúc nào hết, tất cả người dân đều phải chung sức, đồng lòng, tạo thành sức mạnh cho cuộc chiến, chống dịch như chống giặc. Rất nhiều khu cách ly, bệnh viện, các nhà trọ của công nhân đang gặp khó khăn, cần sự chia sẻ từ cộng đồng. Cả nước đang hướng về Bắc Giang với một tinh thần cao nhất. Giờ thứ 9 hôm nay cũng xin dành trọn vẹn thời lượng để chia sẻ câu chuyện chống dịch. Ngay bây giờ là Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị, sau khu công nghiệp Vân Trung xuất hiện ổ dịch là khu công nghiệp Quang Châu với điểm nóng là công ty Hosiden với nhiều ca xét nghiệm dương tính. Các công nhân tại các khu công nghiệp, đặc biệt là những ổ dịch đang phải trải qua những ngày rất vất vả. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của chương trình tại khu công nghiệp.
Xin chào bạn, mi điền của bạn thì cái lượng công nhân ở chợ có đông không?
Dạ đông lắm ạ. Hôm nay thì nhiều dãy chỗ mà rất xin là đông công nhân.
Bạn có thể cho biết là hiện tại quanh vùng cách ly vào như vậy thì tinh thần cũng như là cái điều kiện của mọi người ở đó hiện tại như thế nào?
Giống như là ai cũng cảm thấy nặng. Ở đây thì không được đi ra ngoài, thứ nhất không được đi làm. Tiền ăn cũng có, tinh thần cũng như là sa sút hẳn đi. Anh em thì như là dùng mì tôm qua ngày thì vậy. Có bạn không có đồ ăn, bởi vì họ cũng mới xuống đây làm, chưa có việc làm. Nhiều bạn vừa xin được việc không trước không sau để cách ly, không đi được ra ngoài, không có tiền.
Đó là đoạn ghi âm từ cuộc điện thoại giữa phóng viên chương trình với bạn Phạm Công Minh, quê Lục Nam, công nhân khu công nghiệp Vân Trung, hiện đang ở trọ tại xóm trọ Mi Điền 1, nơi bị phong tỏa cách ly y tế để khoanh vùng dập dịch. Giọng bạn Minh nghẹn ngào, câu chuyện thi thoảng lại bị ngắt quãng bởi bạn xúc động, xen cả sự tủi thân. Và khi được các công nhân đưa vào cùng nhóm Zalo tại các làng trọ, tôi càng hiểu được các công nhân tại những nơi này họ đang rất khó khăn, vất vả, cần sự hỗ trợ từ bên ngoài vùng dịch. Và Minh chỉ là một trong số hàng trăm công nhân tại các khu nhà trọ trong Mi Điền 1 đang thiếu lương thực, thực phẩm, đồ thiết yếu để qua giai đoạn cách ly này. Còn tại khu công nghiệp Quang Châu, xóm trọ với khoảng gần 800 công nhân, theo thống kê, tới thời điểm hiện tại mà phóng viên đang kết nối trong nhóm Zalo là ở Đạo Ngạn. Tới 8 giờ tối, có những phòng trọ vẫn chưa có gì để nấu. 2 giờ sáng, các bạn trong nhóm vẫn nhắn tin trên nhóm liên tục. Chia nhau từng gói mì tôm là những gì tôi biết khi được là thành viên trong nhóm Zalo ấy. Và đây là chia sẻ của bạn Khánh Minh, một công nhân trọ tại đây.
Vấn đề chung của tất cả mọi người ở đây đều là mọi người đều không cũng có kịp thời về cái việc cách ly xã hội này. Cái nhu yếu phẩm cần thiết thì mọi người chưa sắm sửa gì. Và hiện giờ thì không được ra khỏi phòng để đảm bảo an toàn trong xã hội. Mà bọn em ở trong phòng thì chỉ có mì tôm thôi chứ. Bởi vì nhiều người người ta cũng không có đồ nấu ăn hay là chuẩn bị gì cả. Nên đây giờ được 4 ngày rồi, sức khỏe mọi người em là cũng không ổn vậy.
Như mình nói, đã 4 hôm nay, các công nhân tại các điểm nóng có ca dương tính với COVID-19 bị cách ly y tế đang phải vượt lên khó khăn, thiếu đồ ăn, lương thực, chịu áp lực về tinh thần. Những nhóm công nhân được thành lập tại các xóm trọ như vậy để kết nối lại với nhau, cùng chia sẻ khó khăn, cùng kêu gọi viện trợ từ các nhà hảo tâm. Bạn Quang Phú là người dân ở thôn Đạo Ngạn, cũng là công nhân trong khu công nghiệp, là thành viên rất tích cực trong nhóm. Bạn đứng ra lập danh sách, nhận quà tới bên ngoài, gửi vào chia cho các công nhân tại từng nhà trọ. Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, Quang Phú cho hay.
Mọi người ở trọ đây rất đông. Mà hiện tại tất cả đều đi lại rất khó khăn, không thể ra ngoài khỏi cổng làng để mua đồ vật phẩm. Hiện tại thì bây giờ những cái đồ vật phẩm thiết yếu vẫn đang rất là cần thiết và thiếu thốn nhiều.
Còn đây là lời của bạn Nguyễn Thị Tuyến, một công nhân cũng rất tích cực trong nhóm trọ làng Đạo Ngạn, Quang Châu.
Dịch bệnh thì họ đang rất khó khăn vì thiếu lương thực thực phẩm. Khu trọ của tôi thì Hiện tại bây giờ cũng khá là đông đấy ạ. Áng khoảng độ 500 đến 700 công nhân đấy. Và các bạn ở trọ cùng với gia đình và các bạn cũng có nhiều nhà trọ xây khu trọ riêng ấy. Buổi sáng hôm nay mình đi vào trong khu để cách ly bên F1 và mình cũng đã đi tham khảo ở trong xóm làng thì thấy họ kêu gọi là thiếu lương thực thực phẩm rất là nhiều, mới có những người không có cả mì tôm để ăn thôi.
Đây chỉ là hai trong số rất nhiều xóm trọ mà công nhân khu công nghiệp đang phải đối mặt. Mặc dù đã được chính quyền và các ban ngành quan tâm, nhưng vì dịch có tốc độ nhanh, rất nhiều vấn đề phải xử lý, nên đâu đó vẫn còn những lỗ hổng chưa thể xử lý kịp. Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, thông tin. Hàng nghìn công nhân tại các khu công nghiệp đang phải đối diện với khó khăn, cần sự chia sẻ, hỗ trợ. Các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đang rất cố gắng để tiếp cận, chi viện giúp công nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, có một thực tế, do giãn cách, cách ly y tế để chống dịch nên việc vận chuyển, cứu tế lương thực của các nhà hảo tâm đến các điểm này gặp rất nhiều khó khăn. Đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thanh Thu, trưởng một nhóm từ thiện tại Bắc Giang.
Tôi là nhóm từ thiện tự phát, cho nên là đi thì không cùng bất cứ một tổ chức nào cả, chỉ anh chị em mỗi người một công việc. Thì thấy công nhân về quê mình thì gặp đại dịch như thế, bọn tôi là khó khăn nhất là tiếp cận với công nhân để vào hỗ trợ đến tận tay người cần và người thiếu. Tức là trên quá trình đi thì chúng tôi gặp các chốt điểm này, rồi các vào vùng dịch là khó khăn về phương tiện đi lại, là không có các giấy để vào những vùng dịch đấy.
Với công nhân ở các nhà trọ và khu công nghiệp đang bị khoanh vùng cách ly, thì mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua đều rất dài khi họ đang phải chia sẻ từng gói mì, mớ rau, quả trứng. Họ đang cần sự chia sẻ, hỗ trợ từ chính quyền sở tại, các tổ chức, cá nhân để họ đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm qua giai đoạn khó khăn nhất. Thưa quý thính giả, đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không ngừng tăng nhanh, trong đó đại đa số là công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Thực tế này kéo theo hàng nghìn người là F1 phải cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Và để hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ công tác cách ly tập trung, tổ chức công đoàn các cấp đã và đang vận động các nhà hảo tâm và nhân dân chung tay góp sức phòng chống dịch. Câu chuyện chính sách hôm nay sẽ là cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên và chào các thính giả nghe đài.
Thưa ông, liên tiếp những ngày qua là những thông tin về sự gia tăng số ca lây nhiễm, rồi số ca phải cách ly do dịch COVID-19 gây ra. Vậy tổ chức công đoàn đã và đang thực hiện những cái nhiệm vụ cấp thiết gì vào cái thời điểm này ạ?
Đúng là thời gian dịch vừa rồi rất là đáng tiếc bùng phát mà tập trung chủ yếu ở các cái công nhân lao động nằm trong các khu công nghiệp của tỉnh. Thì ngay khi dịch bùng phát thì chúng tôi mới đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19 thông qua các cái hình thức tuyên truyền, vận động công nhân lao động và chủ sử dụng lao động thực hiện nghiêm các cái thông điệp 5K của Bộ Y tế và các cái biện pháp phòng chống dịch ở tại nơi làm việc cũng như là trên các phương tiện đưa đón công nhân cũng như khu nhà trọ. Đồng thời thì đồng chí Chủ tịch Liên đoàn tỉnh với vai trò là thành viên của Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã tích cực tham gia cái việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các cái công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong cái việc triển khai và tuyên truyền ở các cấp cơ sở trong việc phòng chống dịch. Trong thời gian ngay khi dịch bệnh diễn ra thì chúng tôi đã cử 21 đồng chí tham gia các cái đoàn tuyên truyền của tỉnh, của Ban chỉ đạo tỉnh cũng như là tham gia các cái tổ giám sát cái việc thực hiện công tác phòng chống dịch ở tại các cái doanh nghiệp. Thì thông qua cái việc kiểm tra giám sát đó thì cái việc của phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thì cũng cơ bản là đáp ứng được các cái yêu cầu trong cái công tác phòng chống dịch. Đồng thời là trong cái thời gian ngay ngày hôm qua thì Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã ra lời kêu gọi tất cả cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh cũng như là của các cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Sau khi đó thì Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã cử 2 đoàn công tác đi kiểm tra ở tất cả liên đoàn lao động các huyện, thành phố và đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ những các lực lượng y tế và các lực lượng tham gia tuyến đầu trong cái việc chống dịch như ở các cái chốt chặn, ở các cái nơi cách ly cũng như là ở các cái nơi chữa bệnh cho công nhân lao động.
Cách ly tập trung với một cái số lượng lớn công nhân như hiện nay thì sẽ khiến những cái đơn vị thực hiện công tác cách ly gặp nhiều khó khăn. Vậy để hỗ trợ công nhân lao động tại các khu cách ly này thì tổ chức công đoàn đã có những cái hành động cụ thể như thế nào thưa ông?
Đến hiện nay thì cái số cách ly ở tại các cái trung tâm rất là lớn, đặc biệt là ở tại khu công nghiệp, ở tại 2 cái ký túc xá cũng như ở xã hội, hiện nay là khoảng 4.000 công nhân lao động bị nhiễm F1 thì phải cách ly. Trong cái điều kiện là ngay khi có kết quả xét nghiệm và cũng như là cái việc truy vết xong thì công nhân lao động từ nhà máy vào ngay khu cách ly với cái điều kiện rất là thiếu thốn cái điều kiện sinh hoạt, vật dụng sinh hoạt hàng ngày của mỗi cá nhân cũng như là cái việc mà ổn định chỗ ăn chỗ ở tại khu cách ly thì Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã cử chỉ đạo các cái đoàn giám sát cũng như các công đoàn cơ sở để việc mà phối hợp với chủ doanh nghiệp là đảm bảo cái bữa ăn hiện nay là bữa ăn do đơn vị quân đội cung cấp và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cái phần kinh phí cho công nhân lao động trong cái thời gian cách ly. Và ngoài ra thì công đoàn cũng đã vận động ủng hộ các cái nhu yếu phẩm cần thiết để cho công nhân trong cái khu vực cách ly được đảm bảo cái sinh hoạt của cá nhân.
Vậy đến cái thời điểm này thì kết quả công tác vận động cụ thể như thế nào, ông có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả?
Các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động, các tổ chức và các cá nhân, các cái doanh nghiệp tích cực ủng hộ các cái địa phương bị cách ly phong tỏa cũng như là cấp phát cho các cái công nhân lao động có bị cách ly cũng như là bị nhiễm COVID-19. Thì đến thời điểm này kết quả đã vận động được gần 500.000 khẩu trang y tế và hơn 9.000 chai nước rửa tay sát khuẩn và 7.000 mặt nạ chống phòng chống dịch cũng như là 10.000 chiếc cái quần áo phòng chống dịch cũng và ủng hộ các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống, sữa, rau quả và các cái suất ăn cho công nhân lao động trong cái khu cách ly cũng như là ủng hộ bằng tiền mặt. Thì đến nay thì cái tổng giá trị bằng tiền mặt là hơn 700 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã tiếp tục vận động để thời gian tới sẽ có được cái kết quả tốt hơn nữa.
Vâng, cách ly tập trung thì phải thực hiện đủ 21 ngày và công tác vận động tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh chung tay tiếp sức sẽ tiếp tục được các cấp công đoàn thực hiện trong thời gian tới. Và đây chính là hành động cụ thể góp sức chung tay phòng chống dịch của tổ chức công đoàn. Việc làm thiết thực này chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh, không chỉ hỗ trợ người lao động trong lúc khó khăn mà còn cùng chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà vị khách mời hôm nay, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa chia sẻ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn tới toàn thế giới, tạo nên những ngày tháng không thể nào quên đối với các quốc gia và đối với tất cả mọi người. Đại dịch với nhiều người, đặc biệt những người trực tiếp bị ảnh hưởng, còn là những kỷ niệm khó quên trong đời. Thế nhưng, đôi khi những diễn biến của đại dịch đã tạo nên những tình huống gây cười, vừa kịch tính, vừa hài hước, giúp người nghệ sĩ tạo nên những tiểu phẩm hài đặc sắc. Quà tặng thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn hai trong số những tiểu phẩm hài ngắn ghi lại những tình huống của những ngày tháng khó quên ấy. Mở đầu là tiểu phẩm có nhan đề Làm việc thời Covid với sự tham gia của nghệ sĩ Huy Hoàng trong vai giám đốc, Hữu Hiệp trong vai nhân viên 1, Thanh Thanh trong vai nhân viên thứ 2 và Kiều Trinh vai nhân viên 3. Bây giờ mời các bạn cùng nghe.
Các hành già, dạ. Từ khi ta đi vi hành, xem dưới hạ giới mắc căn bệnh COVID-19 khắp toàn cầu, ta thấy chỉ có Việt Nam là phòng chống dịch bệnh tốt nhất.
Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, đúng vậy ạ. Việt Nam là một nước có tỷ lệ nhiễm bệnh ít và cả thế giới đang phải ca ngợi về cách phòng chống dịch của Việt Nam đấy ạ. Vì vậy, người Việt Nam ở nước ngoài đang ào ạt về nước để tránh dịch đấy ạ.
Dạ, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, nhưng càng để những người ở nước ngoài về nhiều thì nguy cơ dịch bệnh ngày càng tăng cao. Vì vậy, tất cả những người về Việt Nam đều phải cách ly đấy ạ. Cách ly là tốt.
Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, bây giờ mời Ngọc Hoàng đến thăm một nhà có con đi du học bên nước ngoài về, xem họ xử lý tình huống này ra sao ạ.
Dạ, nào, ta và các khanh lên đường.
Dạ.
Tôi giật cả mình.
Ôi giời ơi, hôm nay ông có chuyện gì mà cứ như người mất hồn thế hả?
Này, bà ơi, có chuyện to rồi đấy.
Có chuyện gì? Ông nói tôi nghe xem nào.
Cái Thủy nhà mình, nó vừa điện cho tôi. Nó nói ngày mai con nó sẽ về nước đấy.
Ôi giời ơi, cái gì về nước hả ông? Ôi ông ơi, tôi vui quá ông ạ. Bao nhiêu năm nay tôi mới được gặp đứa con gái bé bỏng của tôi. Ôi giời ơi, ông ơi. Nhưng mà sao con nó về nước, ông cũng vui lên, mà ông cứ thẫn tha thẫn thờ như người mất hồn thế hả? Chẳng nhẽ ông cũng muốn cho con nó về nước hay sao?
Ồ hay, cái bà này, con nó về nước thì ai mà chả vui, chả mừng. Tôi còn mừng gấp 9 lần bà ấy. Thế nhưng tôi lo là lo cái chuyện khác kìa bà.
Thế ông lo cái chuyện gì? Ông nói tôi nghe xem nào.
Bà cũng biết đấy, đại dịch Covid ngày đang hoành hành khắp toàn cầu. Mà tính chất thì ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Người chết cũng nhiều, mà người nhiễm cũng lắm. Có biết bao nhiêu người từ nước ngoài mang theo bệnh dịch về nước rồi lây lan cho cộng đồng mà không ai không biết. Vì thế, chính phủ đã ra khuyến cáo tất cả những người khi nhập cảnh vào Việt Nam đều phải trải qua các bước kiểm tra y tế, theo dõi sức khỏe hết sức ngặt nghèo và còn phải cách ly đủ 14 ngày đấy bà.
Nhưng tôi nghe nói chỉ những người bị nhiễm hoặc những người bị nghi nhiễm thì mới phải cách ly. Chứ con mình nó khỏe mạnh mà ở nơi nó học. Làm gì đã có dịch bệnh mà nó phải cách ly nào?
Bà chả hiểu gì cả. Đã đành là như thế. Thế nhưng biết đâu trên chuyến bay về nước của con mình lại có người nhiễm bệnh rồi lây lan cho mọi người thì sao?
Nói như vậy, buộc con mình phải cách ly hả ông?
Thì cách ly là chắc rồi chứ còn gì
ôi
nữa.
Ôi ông ơi, ông ơi.
Ok bà.
Ông xem có cách gì
kìa.
Ông nói với họ cho con nó ở nhà, chứ một thân một mình nó thủi thủi nơi đất khách quê người
kìa.
Bây giờ mới được về với bố mẹ, với quê hương thì lại phải cách ly. Ông
kìa
ơi
bà.
Ông nghĩ xem có cách gì ông cứu con ông.
Bà đúng là đàn bà, chí giỏi buôn dưa lê mà chả chịu cập nhật tình hình tin tức gì cả. Để phòng tránh dịch bệnh lây lan, nhà nước mình đã chuẩn bị những khu cách ly hết sức là chu đáo, đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, nơi ăn, chốn nghỉ. Ngày đêm có bác sĩ chăm lo, thăm khám và theo dõi dịch bệnh. Đấy, bà không thấy có biết bao nhiêu người khi rời khỏi khu cách ly, kể cả những người nước ngoài, đã lên đài, lên báo, lên TV cảm ơn Đảng, cảm ơn chính phủ mình đã lo cho họ hết sức là chú đáo trong những ngày cách ly đó hay sao?
Ôi giời ơi, tôi biết ông nói như vậy á để động viên tôi.
Đến tôi mà bà cũng không tin tôi nữa hay sao?
Ông tính bà Tâm có nhà không?
Ô kìa, bác trưởng phố đi à?
Dạ. Chào ông bà.
Dạ. Mời bác ngồi chơi. Dạ.
Mời bác ngồi mời nước.
Ờ, mà sao ông bà hôm nay có chuyện gì mà có vẻ u sầu thế? Này, đừng nói ông bà vừa cãi nhau đấy. Chuyện lạ nha.
Kìa, bác, làm gì có chuyện cãi nhau. Không. Chả là thế này. Cháu Thủy nhà tôi, ngày mai cháu nó sẽ về nước. Mà bác cũng biết đấy, tình hình dịch bệnh thì đang bùng phát như thế này. Cho nên khi xuống sân bay thì cháu nó phải cách ly đủ 14 ngày mới được về với gia đình. Cứ nghe nói đến chuyện cách ly, thương con phải khổ. Cho nên bà ấy mới như vậy đấy bác ạ.
À, ra thế, tôi hiểu rồi. Nhưng mà bà cứ yên tâm, việc cháu nó về nước mà chưa được về với bố mẹ cũng là chuyện đáng buồn. Nhưng mà việc cháu nó ở lại cách ly lại là chuyện tốt đấy bà.
Đấy, bà
bác nói gì cơ? Cách ly sao lại là chuyện tốt hả bác?
Thì bà cứ nghĩ mà xem, qua thời gian 14 ngày, nếu cháu nó không có vấn đề gì thì về tha hồ mà vui vẻ với gia đình, không phải lo nghĩ gì. Chứ cứ như một số người mang bệnh từ nước ngoài về mà không hay, đã thế lại còn đi khắp đó đây giao tiếp với bao nhiêu người, rồi lại tụ tập liên hoan ăn uống, đến khi phát bệnh mới ta hỏa ra, biết bao người phải hệ lụy, cả phố thì phải cách ly, cộng đồng thì hoang mang lo sợ. Đó chỉ vì chủ quan, thiếu ý thức trách nhiệm của một người mà gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên tôi nói việc cách ly là tốt là như thế đấy bà.
Đấy, bây giờ thì bà đã hoàn toàn yên tâm chưa nào?
Vâng, bà nãy á, nghe ông nhà tôi nói, tôi còn nghi ngờ. Bây giờ nghe bác trưởng phố nói, tôi hoàn toàn yên tâm rồi bác ạ.
Đây, 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 tôi nói rồi, ông bà cứ để cháu nó cách một chút thì sau này khỏi phải ly. Còn hơn là bây giờ không cách, để sau lại phải ly có đúng không nào?
Bác nói gì tôi chả hiểu.
Ờ, cái bà này, tôi nói như thế mà bà vẫn không hiểu à? Thì bây giờ tạm cách một chút để sau này yên tâm sum họp. Còn hơn là bây giờ không cách, nhớ mà dính vào dịch bệnh rồi là chết vì dịch bệnh. Có phải là ly không nào?
Bác trưởng phố thật kéo đùa.
Trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này, tất cả chúng ta phải chung sức, chung lòng, tự nguyện chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh.
Phải rồi. Chung sức, chung lòng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm ngắn Làm việc thời Covid. Và vẫn cùng thông điệp này, tiểu phẩm Trách nhiệm ở nơi cách ly lại đưa chúng ta tới những tình huống gây cười khác, vừa sâu sắc vừa hài hước. Các nghệ sĩ Kiều Trinh và Kiều Thanh trong vai bác sĩ, nghệ sĩ Quốc Bình, Hoàng Thanh, Hoàng Huy, Hoài Thu trong vai những người cách ly và nghệ sĩ Hoàng Hiệp trong vai anh bộ đội. Bây giờ là nội dung tiểu phẩm.
Tôi sẽ bán cho. Ôi giời ơi, đến nước này rồi mà bác còn bảo là xếp hàng. Nhanh nhanh cho chúng tôi còn về nào.
Chị ơi, chị ơi, cho tôi 5 thùng mì tôm. Giá bao nhiêu hả chị?
180 một thùng, vị chi là 900.
Khiếp. Chị ơi, ngày thường á tôi mua chỉ có 100.000 một thùng thôi. Sao hôm nay giá cắt cổ thế? Có đắt thì đắt vừa vừa thôi, hôm nay đắt hơn gần gấp đôi rồi đấy.
Này, đắt quá. Chị có mua không? Chị không mua, đi sang hàng khác mà mua.
Trời
tôi ơi. Chỉ sợ nốt hôm nay thôi. Chứ còn ngày mai á, chị có muốn mua gói lương khô á, cũng chẳng có mà mua đâu. Đi
tôi
chỗ khác
mua,
mà
nhưng
mua
đắt vừa vừa thôi. Đắt
này này
quá.
Bà ơi, bà không mua thì tránh ra cho chúng tôi mua. Chứ đứng đó mà nói.
Em không phải này.
Bà này, 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 này.
Đây, 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 đây. Mấy cái bà bị làm sao đấy? Hả, hả?
Mua thì mua, làm cái gì?
gì mà nháo cả lên.
Thế lấy mấy thùng?
Cho tôi 5 thùng đi.
Rồi đây, 1 thùng.
Có cái việc gì á, xin bà con cứ bình tĩnh nói cho tôi nghe, rồi tôi sẽ từ từ giải quyết.
Đấy. Ôi trời ơi, đến cái nước này mà bác bảo chúng tôi bình tĩnh với trả từ từ. Chết đến nơi rồi đấy bác trưởng thôn à.
Nhưng mà khổ quá. Tóm lại là có cái việc gì?
Ôi trời ơi, bác làm trưởng thôn mà bác quan liêu quá.
Bác quan liêu quá.
Thế mấy hôm nay bác không nghe đài báo tivi, họ đang nói ầm ầm về cái dịch corona nó đang hoành hành cả nước cả thế giới đấy hả bác? Đấy,
tôi biết, bác à. Tôi biết. Thế nhưng mà nó cũng không đến nỗi là bà con phải tranh giành nhau mua đồ tích chứ. Làm ầm ĩ cả xóm cả làng như thế mà được à?
Bác lại quan liêu rồi.
Bác lại quan liêu rồi.
Thế bác cũng không nghe cái thông tin là mẹ con nhà cái cô Hoa đó ở bên nước Ý á, sắp về nước.
Vâng.
Mà bên đó đang là tâm dịch.
Xin bà con hãy nghe tôi nói đây. Nhà nước chúng ta cũng đã có những biện pháp hết sức là quyết liệt. Những ai, những trường hợp công dân trở về từ vùng tâm dịch sẽ được cách ly, theo dõi và điều trị nếu chẳng may bị nhiễm. Vì thế nên bà con chúng ta phải hết sức bình tĩnh.
Ôi trời ơi, bác có thể bình tĩnh chứ chúng tôi thì không. Không bình tĩnh được.
Bình tĩnh được sao được hả bác? Bác này, cái đà này á, không những chúng tôi mua đồ để tích trữ mà chúng tôi á còn làm đơn á cho cả cái làng này họ ký vào. Rồi á, gửi lên huyện, lên tỉnh, thậm chí nhá, lên cả trung ương nhá bác nhá.
Phải rồi đấy.
Không cho những người đó về nước nữa.
Trong lúc này, không có gì hơn là toàn dân chúng ta phải đoàn kết. Như thế mới giúp cho các cấp chính quyền có biện pháp để ngăn chặn đại dịch. Chứ không phải là bà con ta quá hoang mang, lo sợ, rồi làm những điều không hay.
Này, bác trưởng thôn này, chúng tôi đùm bọc họ, thì ai đùm bọc chúng tôi?
Phải ai mà chúng tôi bây giờ đâu?
Bác thử đi ra ngoài mà xem, đâu đâu cũng đóng cửa im lìm. Muốn mua một cái khẩu trang á, mà cứ như lần trời hay sao ấy.
Đấy, bác thấy chưa?
Làm sao chúng tôi ở yên cho được?
À, đây. Vấn đề chính là chỗ ấy đấy. Tại vì bà con chúng ta quá hoang mang, cứ lo sợ, mà làm cho mọi chuyện rối tinh cả lên, rồi kéo theo những hệ lụy khó lường. Những kẻ bất lương thì tranh thủ cơ hội này để làm giàu bất chính, gom hàng về rồi tự đẩy giá lên cao.
Bác à, vẫn biết nó là như thế, nhưng mà bác bảo chúng tôi phải làm cái gì bây giờ?
Làm sao
bác
bây giờ?
Thưa bà con, việc chúng ta làm bây giờ là phải thật bình tĩnh, nắm bắt kịp thời những thông tin chính thống, cùng nhau chung sức đoàn kết để cùng với các cấp chính quyền đẩy xa, ngăn chặn dịch lây lan. Đấy, chứ bà con đừng quá hoang mang, có những điều không sáng suốt.
Trời ơi, tôi lại còn e rằng có rất nhiều người từ vùng dịch trở về. Mà tôi đọc báo á, là tôi thấy có nhiều người bao nhiêu năm nay không trở về quê cha đất tổ, nay lại thấy bên đó không ổn, lại đua nhau về nước. Ôi trời ơi, tôi sợ lắm đi ông ơi.
Việc đó thì xin bà con không phải lo. Chính phủ chúng ta cũng đã có những biện pháp hết sức quyết liệt. Những công dân nào trở về từ vùng dịch đều sẽ bắt buộc cách ly và theo dõi tại các cơ sở y tế. Và lại, truyền thống của người Việt Nam chúng ta xưa nay vốn là vậy. Dù là ai mang trong mình dòng máu Lạc Hồng thì cũng sẽ giang tay, chở che, đùm bọc những khi đất nước lâm nguy. Đó là tình non nước, nghĩa đồng bào đấy bà con ạ.
Bác trưởng thôn này, nghe bác nói như thế, chúng tôi yên tâm rồi. Cũng chỉ vì quá hoang mang lo sợ nên suy nghĩ chưa thấu đáo, mong bác thông cảm nhé.
Phải rồi đấy bác ạ.
Thưa bác trưởng thôn, thưa bà con, nghe bác trưởng thôn nói mà tôi thấy mình vô cùng hối lỗi. Trong thời gian qua, tôi đã lợi dụng bệnh dịch mà bán hàng giá cao cho bà con. Từ đáy lòng tôi muốn nói lên lời xin lỗi. Giờ thì bà con cứ từ từ vào mua hàng, nhà tôi còn rất nhiều. Tôi sẽ bán giá gốc và khuyến mãi để chuộc lỗi với bà con.
Chị nghĩ thế là phải đấy
chị Lưu à? Bà Lưu,
dạ.
Bà làm như thế là phải đấy.
Vâng.
Thưa bà con, cảm ơn bà con đã lắng nghe và thấu hiểu những điều tôi vừa nói. Giờ thì xin mọi người quay trở lại công việc bình thường và phải luôn cùng nhau, cùng với các cấp chính quyền để chúng ta đẩy lùi xa dịch bệnh COVID-19 này. Mặc dù cuộc chiến này còn rất nhiều cam go, khó khăn và vất vả, Nhưng xin bà con ta luôn nhớ, mỗi người dân chúng ta sẽ là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch như chống giặc.
Phải rồi, chống dịch như chống giặc.
Ông ơi, chúng tôi phải làm sao bây giờ ông?
Hai bà phải đến trung tâm y tế xã ngay.
Bác ơi, theo đúng quy trình thì sau khi xét nghiệm, dù kết quả thế nào, người nghi ngờ mắc bệnh vẫn phải cách ly đủ số ngày bác ạ.
Tôi nói để bà biết nhé, không may bà dính con corona, bà lại không chịu cách ly, thế bà về nhà, thế bà ông cháu tôi bị lây ra thì có phải là chết không?
Đánh sập corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh sập corona, từ trẻ đến người già. Đánh sập corona, ngày nghĩ là sống kích.
Chúng tôi đi làm vì các bạn. Các bạn hãy ở nhà để bảo vệ mọi người.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm Trách nhiệm nơi cách ly. Những tình huống gây cười trong tiểu phẩm ngắn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.